Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Giàu. Trong xã hội ngày nay, ta phải có bao nhiêu tiền mới được coi là giàu? Có người bảo rằng phải có trong tay 1.300.000 đô la mới được gọi là giàu. Người khác bảo rằng nếu nhà nào có 5.000.000 đô la là giàu. Đó là nói về những người sống tại nước Mỹ. Tại Việt Nam, một người kiếm được 1.000 đô la một tháng có thể được coi là giàu. Nhưng có biết bao nhiêu người trên đời này có nhiều tiền hơn các con số vừa kể, nhưng vẫn chẳng có vẻ sung sướng hơn người khác gì cả. Trong khi đó, nhiều người không kiếm đủ tiền để trang trải việc chi tiêu hàng ngày, hàng tháng, nhưng lại sống rất vui vẻ. Có người bảo rằng nếu bạn về nhà mà có thể chia sẻ bất cứ nan đề nào với vợ con thì bạn giàu. Nếu bạn gặp cha mẹ và nghĩ rằng mình đã trả lại công ơn cha mẹ được một chút nào đó thì bạn cũng giàu rồi. Nếu một buổi chiều nào đó bạn có thể rủ một người đi chơi thuyền với mình là bạn giàu. Nhất là nếu bạn có thể thành thật nói với người bạn rằng tôi không có gì giấu giếm anh cả thì bạn thật sự giàu lắm. Nhưng đó là ý kiến của người tin Chúa. Đối với người thật lòng tin Chúa thì có Chúa là có tất cả, và không có Chúa là chẳng có gì cả. Quan niệm giàu nghèo trong Chúa hoàn toàn khác hẳn. Tin Chúa. Tại nhiều nơi trên thế giới, muốn sống đời tin Chúa không phải là đơn giản, mà thường là một lựa chọn chịu đựng rất nhiều đau thương. Nói như thế có nghĩa là lựa chọn Chúa chứ không lựa chọn cuộc sống thoải mái, an lành, dễ dãi, dồi dào vật chất. Có khi còn là chọn Chúa mà phải bỏ gia đình. Việc tin Chúa thường phá bỏ lối sống thường nhật mà theo những nguyên tắc mới. Nhiều người ngày nay vẫn chưa hiểu cuộc sống theo Chúa khó khăn đến như thế nào, vì chỉ thấy đến nhà thờ thì thật vui và dường như lúc nào cũng cầu được, ước thấy. Kinh nghiệm như thế mới chỉ là gia nhập vào một tổ chức tôn giáo mà thôi. Không, tin Chúa khác hẳn. Tin Chúa là để quyền năng của Chúa vận hành trong đời sống mình, tôn phục Chúa làm chủ tâm hồn mình và tuân hành tất cả những điều gì Chúa dạy trong Kinh Thánh, từ bỏ hẳn lối sống xưa cũ, từ bỏ hẳn con đường thỉnh thoảng lại phạm tội, mà phải quyết tâm theo Chúa, xứng đáng làm con của Chúa. Tin Chúa không phải là làm cho đời sống mình trở nên thánh hóa để Chúa chấp nhận, nhưng là bởi vì ta là con của Chúa nên ta không có quyền phạm tội. Phải nhận định cho rõ như vậy, và vì thế gặp khó khăn là phải. Những người tin Chúa tại Việt Nam biết rất rõ những người đã chịu mất đi rất nhiều điều để được có Chúa sống trong đời sống mình. Đây là điều mà nhiều người trên đời đang tìm và chưa kinh nghiệm. Nếu ai chưa từ bỏ chỗ yên vui, đầm ấm, an ninh, thành công để được có Chúa, nghĩa là phải trả một giá để theo Chúa. Nếu ai chưa bằng lòng trả giá theo Chúa, thì thật ra việc theo Chúa cũng chỉ là theo người khác mà thôi, chứ chưa hẳn đã thực sự tin theo Chúa. Tin Chúa không phải là đến nhà thờ, nhưng là mời Chúa vào làm chủ cuộc đời mình. Chính vì vậy mà tất cả các chủ nhà khác phải dọn ra ngoài. Nhưng đó là kinh nghiệm và giá mà mỗi người tin Chúa phải trả. Cổ sự Trung Hoa. Trong năm 1996, tại Trung Quốc, người ta đã tìm thấy hàng chục nghìn thanh tre và gỗ ghi lại đời sống cổ xưa của người Trung Hoa trong một chiếc giếng đã đào từ 1.700 năm trước đây. Một chuyên gia bảo rằng đây là một trong những cuộc tìm tòi khảo cổ có giá trị nhất trong thế kỷ này. Người ta nhận thấy những mảnh tre và gỗ đã được ghi khắc 200.000 chữ Trung Hoa mô tả chi tiết về mọi khía cạnh của lịch sử Tràng Sa trong tỉnh Hồ Nam. Chiếc giếng xưa này đã được dùng để chứa các văn bản trong thời Tam Quốc, kéo dài từ năm 222 đến năm 280. Trong cuộc xây dựng, người ta đã khám phá ra chiếc giếng này. Các tác phẩm lịch sử bằng tre và bằng gỗ này đã tồn tại được là nhờ nổi trên mặt nước. Hiện nay, để cho các cổ tích bằng tre và gỗ này khỏi hư hỏng, người ta đã ngâm tất cả vào nước và các nhà khảo cổ đang nghiên cứu để ghi ra trên giấy những tư liệu rất quan trọng này. Một cuốn sách khác không những ghi lại lịch sử của một dân tộc mà cả lịch sử của loài người, không phải trong không gian và thời gian, nhưng trước mắt Thiên Chúa. Cuốn sách đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh là một cuốn sách trong hơn 2.000 năm qua đã được phiên dịch và in ra bằng hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới. Giá trị Kinh Thánh không phải là về phương diện khảo cổ, nhưng là phương pháp sống trên đời này trong hạnh phúc thật, dù ta là người sống ở đâu. Kinh Thánh không phải chỉ cần cho một dân tộc, nhưng cho tất cả mọi người trên mặt đất. Vì Kinh Thánh cho biết về Thượng Đế, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời và cách giao tiếp với Ngài để được biết ý nghĩa của cuộc đời và mục đích trong đời sống. Kinh Thánh ngày nay cũng đã được phép in và phát hành. Bạn có thể liên hệ với các nhà thờ Tin Lành để mua Kinh Thánh. Có Kinh Thánh là một việc, nhưng đọc và tuân hành mới là mục đích của cuốn sách này. Đài Nguồn Sống lập ra cũng chỉ là để thông báo cho mọi người về tin mừng của Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Vì vậy, mời bạn tìm đọc Kinh Thánh và tiếp tục nghe Đài Nguồn Sống để hiểu thêm về Kinh Thánh. Nếu bạn chưa có Kinh Thánh, cũng xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Một thông báo thu hồi đặc biệt. Thông báo sau đây cũng tương tự như thông báo của các hãng chế tạo xe hơi. Thu hồi một chiếc xe chế tạo có sơ hở, đưa về hãng sửa chữa lại, phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra. Người sáng tạo ra toàn thể nhân loại đang kêu gọi thu hồi toàn bộ các sản phẩm đã chế tạo, không phân biệt mác nhãn hay năm nào, vì sai hỏng trong phần trung tâm gọi là tâm hồn. Việc sai hỏng này là do một trục trặc của hai mẫu nguyên thủy có số hiệu là Adam và Eva. Kết quả đưa đến việc sản xuất tất cả các đơn vị đều mang cùng một khiếm khuyết cơ bản từ đó cho đến nay. Khiếm khuyết cơ bản này có tên kỹ thuật là hội chứng vô đạo nội tâm, hay bình dân gọi là tội. Các triệu chứng của hội chứng này là mất hướng, thiếu an bình và niềm vui, tuyệt vọng hay rối loạn trong tâm hồn, tỏa ra âm thanh độc hại, cư xử theo kiểu ích kỷ và tàn bạo, không biết đến cội nguồn, hoảng sợ, cô đơn, nổi loạn. Nhà sáng tạo không có lỗi lầm nào và cũng không chịu trách nhiệm về việc sai hỏng nghiêm trọng này, đã ra lệnh cho hãng xưởng có thẩm quyền sửa chữa và phục vụ miễn phí để điều chỉnh lại tình trạng khiếm khuyết gọi là tội này. Kỹ sư sửa chữa tên là Giê-xu đã chịu tất cả tổn phí trong cuộc sửa chữa này, không ai cần phải trả thêm một số tiền nào cho việc sửa chữa. Muốn được sửa chữa, sở hữu chủ chỉ cần nối mạng với số hiệu sau đây, dù ở đâu trên mặt đất này. Số hiệu cầu nguyện. Khi đã liên hệ được, xin tải tất cả gánh nặng tội lên quá trình ăn năn xưng tội. Tiếp theo là tải xuống sự cứu chuộc từ nơi kỹ sư sửa chữa là Chúa Giê-xu vào trong phần gọi là tâm hồn. Dù tác hại của tội nhỏ hay lớn tới đâu, kỹ sư Giê-xu cũng sẽ thay thế tội bằng thương yêu, niềm vui, an bình, tử tế, thánh thiện, trung tín, dịu dàng, kiên nhẫn và tự chế. Mỗi người cần đọc kỹ cẩm nang sử dụng là Kinh Thánh để biết chi tiết về việc bảo tồn và phát triển. Hãng sáng tạo còn có một kỹ sư chuyên về bảo trì là Thánh Linh, nên mọi đơn vị đều nên liên lạc với vị kỹ sư này và mời người vào tâm hồn mình trú ngụ và làm chủ. Một lời cảnh cáo, nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm gọi là con người mà không chịu đưa về hãng sửa chữa, thì bảo hành của hãng sáng tạo sẽ mất hiệu lực và kết quả là gặp nguy nan, vấn đề và con người sẽ bất năng và tuyệt vọng. Nếu cần phục vụ khẩn trương, xin gọi cho Chúa Giê-xu. Các đơn vị con người nếu không đáp ứng việc thu hồi này, rốt cuộc sẽ bị đưa vào hỏa ngục để thiêu hủy. Người mang hội chứng tội sẽ không được phép vào thiên đàng để tránh ô nhiễm trong đó. Cảm ơn sự lưu tâm của quý vị. Xin quý vị biết lệnh thu hồi này, vui lòng thông báo cho người khác cùng biết. Những cuốn sách tìm được. Cơ quan an ninh liên bang FBI của Mỹ đã tìm được 2 trong số 4 cuốn sách quý đã bị mất từ tư dinh của cố tổng thống John Adams và John Quincy Adams là con trai, cũng là cố tổng thống Hoa Kỳ. 2 cuốn sách này đều là Kinh Thánh, tìm được trong một trung tâm tập thể dục tại Portsmouth, thuộc bang New Hampshire. 2 cuốn sách được gói trong một chiếc khăn tắm để bên trong một túi đeo lưng. Một trong 2 cuốn là Kinh Thánh Mandy, là một quà tặng của 54 người nô lệ da đen thuộc về tộc Mandy châu Phi, đem biếu cho Tổng thống John Quincy Adams vào đầu năm 1840. Vì Tổng thống này đã có công tranh đấu trả tự do cho những người nô lệ da đen này. Cuốn sách kia là cuốn Thánh Kinh Đối Chiếu. 2 cuốn sách quý tìm được kể trên là bảo vật, nhất là cuốn Kinh Thánh của 54 người Mandy. Đây là món quà quý nhất và đáng giá nhất từng được tặng cho một vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại sao người da đen tặng kinh thánh để đền ơn tranh đấu tự do cho họ? Trước tiên là vì những người này không có báu vật nào hơn là quyển kinh thánh. Sau nữa, họ biết rằng tình thương của vị tổng thống ấy xuất phát từ lời dạy trong kinh thánh. Kinh thánh vẫn là báu vật đáng tặng cho mọi người trong mọi trường hợp, vì lời Chúa có giá trị hơn mọi lý thuyết hoặc vật chất nào trong đời. Nhưng kinh thánh chỉ là báu vật thật sự khi người ta mở kinh thánh ra đọc và tuân hành những lời Chúa dạy ghi chép trong đó.